Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại quận Tân Bình, Sài Gòn. Và tiếp theo là bài pháp thoại Hãy để chánh niệm đẩy lùi khổ đau. Chúng ta đã từng cố gắng đẩy lùi những khổ đau của mình. Chúng ta có thể dùng hết sức bình sinh của mình ra, dùng hết tinh ba nghị lực, mà chúng ta dùng luôn những cái sân si, những cái phiền não trong lòng mình để hiệp sức cùng mình đẩy lùi những khổ đau. Chúng ta đẩy lùi khổ đau trong thái độ tức giận, oan ức, bực dọc, đầy phẫn uất. Chúng ta mang luôn cái vết thương của mình ra để đẩy lùi khổ đau. Nhưng mà làm sao đẩy nổi? Khổ đau nó mạnh hơn chúng ta nhiều. Nó mạnh hơn những lực mà chúng ta đang có nhiều. Làm sao đẩy lùi cho nổi? Rồi khổ đau lại chồng chất thêm khổ đau vì cái cách phản ứng đó. Thì Đức Phật nói có một cách khác có thể đẩy lùi được khổ đau. Chúng ta có thể dùng một cái lực khác. Mà cái lực này nó có sẵn ở trong mỗi chúng ta. Đó là chánh niệm. Chúng ta thường sống trong thất niệm, tức là đánh mất sự có mặt của mình. Thân mình ở đây nhưng mà tâm mình đi nơi khác. Một là mơ tưởng tới tương lai, chạy theo những dự án kế hoạch, suy tưởng tới những điều chưa xảy ra. Hai là mắc kẹt ở trong quá khứ, mân mê quá khứ, nhớ lại chuyện xưa, nhớ tới những cái người đã làm cho mình tổn thương. Cũng có khi nhớ tới những cái quá khứ vàng son hơn là giây phút của hiện tại. Nhưng mà đa phần là nhớ tới những cái nỗi khổ niềm đau, nhất là những người bị trầm cảm, bị những vết thương trong tâm hồn, thì đầu óc họ lúc nào cũng nhớ về quá khứ, sống trong quá khứ. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút của hiện tại. Bạn chỉ có thể sống được trong giờ phút hiện tại thôi. Bạn chỉ có thể hạnh phúc trong giờ phút của hiện tại thôi. Và bạn chỉ có thể vượt thoát khổ đau cũng giây phút này mà thôi, muốn hay là không. Còn nếu bạn vẫn tiếp tục nhớ về quá khứ, vẫn tiếp tục mân mê cái vết thương của mình, vẫn cứ đi tìm cái sự thật ai đúng ai sai, vẫn tìm cách để mà đáp trả, thì khổ đau nó chỉ càng thêm lớn rộng, chứ không giải quyết được vấn đề, không chữa lành được vết thương. Cho nên Đức Phật đã tìm ra được một cái phương cách để giúp chúng ta vượt thoát được khổ đau, thiết lập một đời sống hạnh phúc vững vàng. Đó là hãy sống một đời sống chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là cơ bản là chúng ta có mặt trong giờ phút của hiện tại, để nhận biết cái gì nó đang xảy ra xung quanh chúng ta và bên trong chúng ta trong giờ phút của hiện tại, trong giờ phút này, ngay bây giờ, ở đây, cái gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta có đại chúng 500-600 người đang bao quanh, có thầy ở đây, chúng ta có một cái khán phòng rất là xinh đẹp, rất là ấm cúng, có hoa, có màn hình, có âm nhạc, và có những cái gương mặt rất là dễ thương, rất là tinh tấn, có những con người có những cái nỗi buồn nằm sâu ở bên trong. Và chúng ta có những người bạn rất thân cùng có mặt trong cái pháp hội này. Chúng ta biết điều đó, chúng ta ý thức điều đó, nghĩa là chúng ta đang có mặt trong hiện tại để biết cái gì đang xảy ra xung quanh của chúng ta. Và mỗi thời khắc trôi qua, cái hoàn cảnh các đối tượng xung quanh nó lại thay đổi một chút. Người kia ngồi cửa quậy chút, rồi gục chút vì nghe pháp thoại buồn ngủ quá. Rồi người kia lại nở nụ cười, rồi đại chúng cảm thấy thoải mái. Những cái diễn biến của thực tại nó lại thay đổi liên tục. Và mình nắm bắt được cái sự thay đổi đó, mình biết cái sự thay đổi đó, nghĩa là mình đang sống, mình đang kết nối rất sâu với sự sống, thì gọi là chánh niệm về những gì đang xảy ra trong thực tại. Nhưng mà Đức Phật nói cái đó nó không quan trọng bằng cái này nè, cái bên trong chúng ta nè. Chúng ta phải biết những gì đang xảy ra ở bên trong chúng ta. Thì Đức Phật nói bạn hãy chánh niệm về chính bạn đi. Chúng ta nó có ba lớp. Lớp cạn nhất là cơ thể chúng ta. Chúng ta biết chúng ta đang ngồi hay là đang đứng, vai chúng ta nó đang thư giãn hay là căng thẳng, mắt chúng ta đang nhìn cái gì, mũi chúng ta đang ngửi về cái gì, và gương mặt chúng ta đang thư giãn hay là mệt mỏi. Đứng về thân thể mình phải biết nó như thế nào. Chánh niệm về thân hay là gọi là quán thân, giữ tâm ở trên thân liên tục. Chi vậy? Để đừng suy nghĩ về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Tất cả những giá trị tốt đẹp nhất, kể cả giác ngộ, cũng chỉ có thể xảy ra trong giây phút này mà thôi, nếu bạn sẵn sàng cho nó. Không bao giờ có chuyện giác ngộ trong giây phút kế tiếp hay là giây phút đã qua. Tất cả những điều kiện tốt đẹp nhất, tinh hoa nhất, những trải nghiệm đặc biệt nhất của tâm hồn cũng chỉ là giây phút này. Bạn có làm được hay không thôi, bạn sẵn sàng cho điều này hay chưa thôi. Cho nên giây phút này là giây phút quý giá nhất, giây phút của hiện tại. Chúng ta sẽ làm cái gì trong giây phút này? Nhớ tới vết thương nữa ư? Hay là ngồi đó tơ tưởng những điều chưa xảy ra ư? Hay là sống trọn vẹn với nó? Mà cách để sống trọn vẹn với nó đó là phải tỉnh ra. Tỉnh là đối với mê, đối nghịch với mê. Chúng ta đã từng sống chạy theo những cảm xúc trong lòng, những nỗi buồn, những cơn giận, những khát khao, những mong cầu, những chống đối. Đó là những cơn mê. Bây giờ tỉnh, không rượt đuổi theo nữa, dừng lại, mở mắt ra, mở các giác quan ra để kết nối với sự sống trở lại. Trong đó bạn có thể thấy tất cả các đối tượng thân yêu đang xung quanh mình, nhìn một ngày đẹp đang lên, nghe được tiếng chim hót, mũi ngửi được các mùi thơm của hương trầm, của hoa, rồi các giác quan còn lại cũng kết nối với sự sống để nhận năng lượng từ đất trời. Chỉ chừng ấy thôi, chừng ấy sự có mặt thôi là bạn đã nhận được năng lượng lành của đất trời. Mà lúc nào đất trời này cũng ban tặng năng lượng, muốn kết nối với chúng ta lắm mà kết nối không được, tại vì chúng ta chui vào trong smartphone ở trong rồi, chui vào xe hơi, ngồi với những dự án kế hoạch rồi, chúng ta đóng vào cái văn phòng kính để mà gầm rú la hét giận hờn trong đó rồi. Chúng ta đang không có mặt trong hiện tại. Vì chúng ta không có mặt trong hiện tại cho nên đất trời không biết ở đâu mà nuôi, xác ở đó mà hồn đâu rồi đâu mà nuôi. Đưa hồn về, đưa tâm trở về với thân, kết nối lại, thân tâm nhất như, thân ở đây, tâm ở đây, tôi biết cái gì đã đang xảy ra ở trong tôi trong giây phút này. Trước tiên là tôi biết về thân của tôi, sau đó hai cái lớp sâu hơn nó thuộc về tâm, đó là cảm giác hay là cảm thọ, và cái lớp sâu thẳm nhất đó là tâm, trong đó bao gồm những vọng tưởng và những cơn cảm xúc, những suy nghĩ và cảm xúc thuộc về tâm. Cái thái độ sống, cái thái độ phản ứng thuộc về tâm. Tôi biết tâm của tôi đang lắng dịu là tôi có chánh niệm. Tôi biết tâm tôi đang bình an, tôi biết tâm tôi đang an trú là tôi đang tỉnh thức. Và đồng thời tôi biết tôi đang rất khó chịu, đang rất mệt mỏi. Tôi biết tôi cạn kiệt năng lượng, tôi biết tôi đang có một cơn điên, cơn giận. Tôi biết tôi đang cô đơn lạc lõng. Tôi biết tôi đang chờ đợi hy vọng vào người ấy rất nhiều. Tôi biết tôi đang tuyệt vọng, nghĩa là tôi đang tỉnh. Tỉnh cho nên mới biết. Tất nhiên còn tùy vào cái mức độ tỉnh bao nhiêu, tỉnh bao lâu, để cái biết nó đủ mạnh, đủ lớn để thay đổi một tình trạng. Nhưng mà cần sự trở về trước, cần có cái biết ban đầu trước. Hồi đầu nó còn lờ mờ lắm, nhìn mà không thấy gì cả, nhìn như là một màn sương mù nó bao quanh chúng ta vậy. Khi mình mới hành thiền là mình nhìn không có thấy gì hết đâu, mà thời gian mài dũa luyện tập từ từ, chánh niệm nó có được một chút rồi đó, bắt đầu nhìn là thấy. Cái bình hoa đây mà nhiều khi mình nhìn mà mình không thấy, có thấy có gì đó mờ mờ, nó vàng vàng thôi chứ không biết cái gì. Tại vì nhìn vào đây mà thấy vết thương lòng không, thấy nỗi khổ niềm đau không, mà nhiều khi còn không nhìn, đưa tầm mắt về hướng này thôi chứ không có nhìn. Nhìn là phải có đối tượng để tập trung vào. Nhưng mà khi cái tâm mình nó đáp xuống, nó chịu nhả quá khứ ra, nhả vết thương ra, nó trở về, thì nó nhìn tự nhiên cái đối tượng nó hiện lên. Mà cái bình hoa là luôn luôn hiện ra, nhưng mà tâm mình nó mờ mịt, nó không có nhìn thấy. Đôi khi mình vén được cái màn sương mù đó, thì tự nhiên đối tượng nó hiện ra. Wow, đẹp quá. Và những cái wow như vậy nếu mà nó xảy ra liên tục, những cái ngạc nhiên bất chợt nhìn ra cuộc đời rất là tươi đẹp. Những điều kiện hạnh phúc còn đầy dẫy xung quanh chúng ta. Nhưng tại vì chúng ta mắc kẹt trong những cái nhận thức sai lầm, mắc kẹt vào những cái cơn cảm xúc tiêu cực quá lớn, những cái vết thương nó quá sâu nặng đi, mắc kẹt rất là lâu rồi, không thoát ra được. Tiếng chuông điện thoại nó chỉ là một cái điều bất như ý chứ không phải là khổ đau. Nếu mình chấp nhận tiếng chuông điện thoại đó có mặt, đừng chống nó, người ta quên mà. Thì khi mà mình bắt đầu mình quay trở về, thiết lập lại một đời sống tỉnh thức để nhận biết, để tỉnh thức biết những gì đang xảy ra ở bên trong chúng ta, thì mình ngạc nhiên nhiều thứ lắm. Mình giống như là một kẻ xa nhà từ rất lâu mới được trở về. Và các bậc thầy tâm linh gọi đây là căn nhà đích thực, true home. Cái nơi mà mình nương náu an toàn nhất, vững chãi nhất. Mình không biết cái gì nó đang xảy ra trong đó hết. Nhà dột cột siêu, sân si, rồi bực tức, rồi ghen hờn, rồi nghi kỵ. Mà gần đây rất là hoảng loạn, sợ hãi. Mà mình không biết, hoặc là có biết, nhưng mà giả đò, ngó lơ. Tại vì sao? Tại vì bên ngoài nó hấp dẫn hơn. Và cả một cuộc đời chúng ta được huấn luyện, được dạy bảo là phải chụp bắt, tận dụng mọi cơ hội. Thế chúng ta không được huấn luyện là phải quay về để hiểu bản thân mình. Cơ bản là chúng ta không có hiểu bao nhiêu về chính mình hết. Không hiểu gì về tình yêu hết. Không hiểu được cái khả năng yêu của mình. Cái trái tim mình nó rung cảm ra làm sao mà cũng bày đặt. Yêu thì khổ là phải chịu thôi. Ít biết gì về những cái góc khuất sâu kín trong tâm hồn đó. Mà mình không có dành ra nhiều thời gian để tìm hiểu, tiếp cận, quay trở về với chính mình để tìm hiểu. Nó phải là một cái người từng trải, quá nhiều thăng trầm, quá nhiều dâu bể, đã bị trời giáng cho mấy trận rồi. Thường phải thất bại nhiều, khổ đau nhiều, hoặc là phải một nhân duyên đặc biệt nào đó đó. Thì may ra chúng ta mới có ý thức quay vào bên trong. Và khi quay vào bên trong rồi, thì chúng ta bắt đầu ý thức được rằng là bên trong chúng ta nó có quá nhiều vấn đề. Nhưng mà Đức Phật nói đừng nao núng, đừng lo sợ. Chúng ta có cách. Vì thì khi chúng ta bắt đầu học, thực tập về chánh niệm, tức là có mặt trong hiện tại để nhận biết một cách rất là rõ rệt, tinh tường và chính xác những gì đang xảy ra. Hồi đầu đó, mình nhìn lên đối tượng đó, mình nhìn theo cái kiểu của mình, nhìn từ cái vết thương của mình, từ những cái bất an của mình, từ những thành kiến, định kiến của mình. Cho nên mình nhìn đối tượng nhưng mà không đúng như đối tượng nó đang hiện ra. Mình nhìn về vết thương của mình cũng không có đúng nữa. Chuyên gia tâm lý trị liệu nhìn thấy khác. Bác sĩ nhìn về bệnh mình, bác sĩ thấy khác. Mình thấy khác. Bác sĩ thấy nặng hơn. Bây giờ cũng thôi nhiều khi, nhưng mà cũng có thật. Nhiều khi mình đánh giá rất là thấp cái tình trạng của mình. Nhưng mà bác sĩ tâm lý thấy mình ở cấp độ 2 rồi, sắp qua cấp độ 3 rồi mà còn nhẫn nhơ đó, chưa chịu đi điều trị. Nhưng mà nhiều khi cái tình trạng của mình nó chẳng là gì, chẳng là bao nhiêu, nhưng mà do cái tâm tưởng của mình, cái tâm sợ hãi của mình làm cho mình nó thiêu dệt nên cái tình trạng nó hết sức là trầm trọng. Và tôi đã chia sẻ rất là nhiều lần, Đức Phật gọi đó là mũi tên thứ hai. Khi có một người bắn cho chúng ta một mũi tên á, rất là đau đớn nhưng mà chưa có chết, tại vì chưa có trúng tim. Nhưng mà nếu ngay sau đó liền lập tức có mũi tên thứ hai nó lao tới, nó cắm ngay vào cái vị trí của mũi tên thứ nhất á, thì chết thiệt. Cái đau đó gấp trăm ngàn lần và có thể đưa đến cái chết. Thì Đức Phật nói người ta chết thường là vì mũi tên thứ hai chứ không phải vì mũi tên thứ nhất. Mũi tên thứ nhất á, là do hoàn cảnh bắn ra. Những điều bất như ý là luôn luôn có mặt trong cuộc đời này. Có thể mũi tên thứ nhất là do người ấy đem tới, nhưng người ấy không bao giờ giết chúng ta chết. Người ấy không làm cho chúng ta khổ như vậy được. Chúng ta khổ như vậy sở dĩ là do chúng ta đã tự rút ra mũi tên thứ hai và tự cắm vào mũi tên thứ nhất. Tại sao chúng ta làm điều đó? Mũi tên thứ hai là gì? Mũi tên thứ hai là sự tưởng tượng, sự sợ hãi, sự nghi kỵ, những thành kiến, những định kiến là thái độ phản ứng của chúng ta với cái mũi tên thứ nhất là mũi tên thứ hai. Và khi chúng ta có thái độ sai, chúng ta đã giải quyết vấn đề bằng một thái độ sai, chúng ta phản ứng lên những khó khăn bằng một thái độ sai, thì khổ đau lập tức hình thành. Chúng ta chết vì cái thái độ của cách xử lý khổ đau của chúng ta nhiều hơn là chính những khổ đau. Tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện này. Câu chuyện này là một câu chuyện có thật và đã được Hollywood dựng thành phim và đã được công chiếu cách đây 2 năm. Và tôi có dịp qua Úc, tôi có được xem bộ phim này. Nó có tên là Mai Bãi Mìn. Và sau khi xem xong bộ phim này, tôi có tóm tắt lại, review lại để gửi cho các học trò xuất gia của tôi lúc đó ở Miến Điện. Và tôi xin đọc lại toàn bộ những gì mà tôi đã tóm tắt lại từ cái câu chuyện đó cho đại chúng nghe. Phần 1, mắc kẹt. Mike và Tom là hai anh chàng lính thủy đánh bộ được cử đi bắn hạ tên thủ lĩnh nhóm khủng bố. Trong khoảnh khắc xáo trộn tâm lý, Mike bỗng lừng khừng rồi bỏ qua cơ hội vàng để ra tay mà cả Mike và Tom đã chờ đợi từ 3 tháng 6 ngày trên sa mạc cát nóng Trung Đông. Tệ hại hơn, Mike đã để cho kẻ địch phát hiện và truy sát ngược lại. Mike và Tom phải chạy bán sống bán chết và rớt vào vùng nguy hiểm, bãi mìn. Trận bão càng quét đêm qua, hốt tấm biển cảnh báo khu vực bãi mìn quăng ngay trước mặt, khiến Mike hoảng vía và bắt đầu e dè, đặt xuống những bước chân cẩn trọng, trong khi Tom lại quả quyết rằng đó chỉ là trò bịp bợm của bọn thổ dân để đe dọa những kẻ muốn xâm nhập vào khu dân làng của họ, nên vẫn ngang nhiên bước tới. Bùm! Tom rú lên một tiếng kinh hoàng, rồi lăn đùng ra kêu gào thảm thiết với đôi chân bị đứt lìa. Mike đứng bất động như trời trồng khi chứng kiến cảnh kinh khiếp đó ngay sát trước mặt mình, và đồng thời nhận ra mình cũng đang đạp lên một trái mìn. Tom có lẽ vì không vượt qua nỗi đau và mất mát quá lớn nên tự kết liễu mình bằng 2 mũi thuốc phòng vệ morphine. Mike dùng hết sức bình sinh để dằn cơn hoảng loạn và dùng hết kỹ năng sinh tồn đã được đào luyện bài bản để xoay sở, nhưng xem ra không thể tự thoát thân được. Chỉ cần một chút sơ hở, chỉ cần trượt chân ra khỏi nắp mìn tí xíu, khiến cho trọng lượng đè xuống trái mìn bị giảm đi, thì một cái bùm nữa có thể xảy ra, bởi lò xo nút bật đã bung ra rồi. Mike đành gọi về trạm căn cứ để xin cầu cứu, nhưng bên đó trả lời là phải 52 tiếng đồng hồ nữa thì mới có thể tới giúp được. Lý do vì trận bão cát liên tục không thể đem trực thăng tới. Và ngoài ra, tuy có một đoàn hộ tống phía sau, nhưng họ phải tập trung chiến đấu với kẻ địch ở biên giới. Trạm căn cứ còn đưa ra lời khuyên, kiểu mình lác đác trong khu vực đó có thể duy trì hoạt động trong khoảng 40 năm. Nhưng 10 năm sau khi sản xuất, họ lại nói là khoảng 4% sẽ bị sai chức năng. Sau 15 năm thì con số này có thể cao tới 7%. Anh không thể chờ nổi thì có thể thử. Hoặc anh hãy sử dụng bài diễn tập Two Men, đào một cái chiến hào nhỏ để che chở anh khỏi sóng xung kích của vụ nổ đối với các bộ phận chính của cơ thể, tức là bộ phận phụ không tính. Nhưng không bảo đảm toàn thay. Trời ạ, phải làm sao đây? Làm sao dám đặt mạc mình xuống? Con số đảm bảo an toàn chỉ là 7%. Làm sao dám thoát thân khi không chắc bộ phận trên cơ thể phải bị bỏ lại? và làm sao đứng giữa sa mạc như thiêu đốt suốt 52 giờ đồng hồ, rồi làm sao có thể giữ chân trụ này liên tục suốt gần 3 ngày trời không cho sơ sẩy. Phần 2, lôi dậy. Những giọt nước cuối cùng cũng đã hết. Cái radio để kết nối với trạm căn cứ lại nằm trên người của Tom. Và kìa, đằng xa là trận bão cát đang ập đến như muốn thách đố với sức bám trụ kiên cường của đôi chân Mike trên nắp mìn. Vừa kịp hoàn hồn, định tĩnh, bỗng Mike nhìn thấy từ xa có một người đàn ông xuất hiện. Nhưng kỳ lạ là gã này bước đi thoăn thoắt trên bãi mìn một cách vô ngại. Mike hồi hộp chĩa súng về phía gã kiểu tự vệ. Nhưng khi gã kia tới gần thì Mike nhận ra là thổ dân của vùng này và xua tay la lên: "Ê, có chừng mìn, đừng tới đây." Nhưng gã ấy dường như không nghe, không hiểu Mike nói gì, cứ ung dung bước tới. Mike ra dấu hiệu bơm của bơm nổ, nhưng gã chẳng thèm quan tâm, lại còn giễu cợt: "Anh đặt mìn ở đây sao?" Mike căng thẳng nhìn gã một lượt từ đầu tới chân. "Ủa, sao anh đứng đây vậy?" Gã thổ dân trố mắt hỏi. "Tôi đang đứng trên trái mìn, mắc kẹt ở đây rồi." "Ủa, sao anh lại chịu kẹt ở đây vậy? Sao anh không đi đi? Về nhà đi, đứng đây làm gì vậy?" "Chúa ơi, tôi nói là tôi đang đứng trên trái mìn." Bước một bước nữa là bùm, xong đời, anh hiểu chưa? "Sao anh biết chắc là như vậy?" Gã thổ dân vặn lại. "Anh không thấy thi thể đó à? Thomas Madison, bạn thân nhất của tôi đó, vừa toi mạng đó vì đã đạp trái mìn của anh đó." Mike gào lên. Gã thổ dân vẫn tỉnh rượi: "Mìn không phải của tôi." Lại ra giọng vỗ về: "Đừng quá lo anh bạn, giờ anh ấy đã bình an rồi, chỉ còn anh là chưa đó thôi." "Ủa, mà sao anh đứng trên trái mìn mà anh không chết như anh kia vậy?" "Ôi trời ơi, anh bị cái gì vậy? Tôi đang cố gắng bám trụ và giữ thăng bằng gần chết đi nè, để cho trái mìn nó đừng nổ, biết chữa. Thôi đi, tôi không nói với anh nữa. Giờ anh chỉ cần giúp tôi, đó là lấy cái radio kia lại đây cho tôi. Cảm ơn anh nhiều lắm rồi." "Radio chi vậy? Giờ này đâu có âm nhạc đâu." "Chúa ơi, tôi muốn liên lạc mà lại rống lên." "Tôi nghĩ là không ai giúp được anh đâu. Anh chỉ cần bước đi tiếp ra khỏi nơi anh đang bám giữ là anh sẽ ổn thôi." "Thiệt là một tên ngốc, mày tức điên. Làm sao tôi bước được? Tôi chết à? Tôi thử coi có chết không." Gã thổ nhân vẫn không buông tha: "Chúa ơi, tôi đang gặp lão điên khùng nào đây? Nhưng cuối cùng là anh có chịu lấy cái radio lại cho đây cho tôi hay không?" Giọng Mai lại thều thào. Gã thổ dân ngoe ngoậy bỏ đi, bỏ mặt Mai lún sâu vào hố đêm vô tận. Phần 3, khai thông. Sáng hôm sau, khi Mai còn đang ngủ gật, trông thấy chân trụ chân quỳ vì đêm qua không chợp mắt được bao nhiêu, thì gã thổ dân lại xuất hiện. Mai cào nhào: "Tôi không đủ hơi sức để nói chuyện vớ vẩn với anh đâu." "Anh tên gì?" Gã thổ dân chẳng hề quan tâm Mai tỏ vẻ gì. "Mike." Mai cũng miễn cưỡng trả lời: "Trong ngôn ngữ của anh thì nó có nghĩa là gì nhỉ?" "Còn trong ngôn ngữ của tôi, nó có nghĩa là kẻ chẳng thể bước tiếp." "Mike có nghĩa là Michael, ông nội ơi." Nhưng mà một gã bơ bờ như ông thì hiểu cái gì chứ. Mai mỉa mai: "Anh gọi tôi là bơ bờ, mà anh có hiểu nghĩa của nó là gì không?" Gã thổ dân bắt đầu phấn khích: "Là tự do đó." "Thôi là gì cũng được. Làm ơn ly lấy giùm tôi. Thôi mà Mike and và Michael." Gã ngắt lời Mike: "Mà tại sao anh lại dẫm lên trái mìn đó chứ?" "Tôi xin nhắc lại là do tôi không biết mìn ở đâu khi tôi bước đi, không như ông." "Sai bét. Cả hai chúng ta đều không biết mìn ở đâu cả. Nếu tôi cứ đâm đầu vào bãi mìn thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ đạp lên mìn như anh thôi. Bây giờ tôi đã hình dung ra được vấn đề của anh rồi, tất cả là do anh sợ." "Thôi đi, tôi mà sợ gì? Vì sợ nên mới mắc kẹt ở đây. Vì sợ nên không biết làm sao để tự cứu thoát, mà thậm chí không tự cứu thoát là vì sợ không biết thoát rồi sẽ đi về đâu. Tôi còn 7% cơ hội sống sót đó nếu tôi bước đi đó chứ." "Ôi kẻ ngốc, Sao anh tự giới hạn cơ hội và khả năng của mình như vậy? Nói gì thì nói, tôi không hiểu tại sao anh không chịu lấy cái radio cho tôi. Bất ngờ gã thổ dân lại ngoan ngoãn đi lấy cái radio, nhưng vừa đưa thì gã giật lại. Nhưng anh nói cho tôi biết lý do thực sự là tại sao lại xảy ra chuyện đạp mìn như vậy. Tại vì chúng tôi bị lạc vào sa mạc. Tại sao lại lạc vào sa mạc? Tại vì chúng tôi làm nhiệm vụ của mình. Tại sao phải làm nhiệm vụ như vậy? Vì chúng tôi tham chiến. Tại sao lại tham chiến? Anh có kẻ thù nào để tiêu diệt à? Không, vì chúng tôi là những người lính thì phải theo lệnh. Sao lại làm lính? Vì tôi chẳng còn gì khác để làm. Sao lại chẳng còn gì khác để làm? Mai trầm ngâm thẫn thờ, đưa mắt nhìn xa về phía chân trời vô vọng. Anh vẫn còn muốn lấy cái radio này chứ? Gã thổ dân hạ giọng. Mai chụp lấy radio và cố gắng liên lạc về trạm căn cứ, nhưng không một lời đáp. Gã thổ dân như chỉ chờ tới giây phút này, kề sát vào mặt Mai khai thị: hãy tự bước đi tiếp trên đôi chân của mình đi, tự giải phóng chính mình đi, đừng chờ ai nữa. Thấy Mai cứ im lặng lắng nghe, gã tiếp: anh phải đi tiếp. Con đường dù có sai lầm thì anh vẫn đang đi, và đi rồi sẽ tới. Còn hơn là cứ kẹt mãi một nơi và nó có thể trở thành nhà tù chung thân. Phần 4. Vết thương. Đêm sa mạc thật rùng rợn. Len giữa vũng đêm nặng trịch là tiếng tru tréo của bầy sói đi săn mồi. Mike tự trấn an bằng cách luôn tự nhắc mình là một chiến binh, để khỏi bị thu hút vào tiếng sói như đang tiến lại gần. Mike mở điện thoại lên xem hình người vợ cũ, Jenny. Bất ngờ Mike phát hiện trong cái máy có trong máy điện thoại có một clip nhỏ. Vợ cũ của anh đã nhắn nhủ vài lời trước khi anh lên đường. Anh cứ đi đi. Đi để đánh bại những con quỷ dữ của anh như một hiệp sĩ, trong bộ áo giáp tỏa sáng mà không chút lơ là hay sợ sệt. Em tin tưởng nơi anh. Rồi Jenny hiện ra trong vòng tay âu yếm của Mike. Nhưng bỗng dưng Mike lại nổi cơn, dồn Jenny vào tường, gào thét và đập phá lung tung. Mike lại thấy mình là một cậu bé 9-10 tuổi, đẩy cửa vào nhà, chứng kiến cảnh ba đang bạo hành với mẹ. Rồi ba bất ngờ quay sang đấm vào mặt Mike. Mike lại cự cãi với bạn bè, đập bàn, đập ghế, lại dùng vũ lực giải quyết xung đột. Mike lại thờ người ra một mình, ray rứt, ân hận. Tiếng sói gầm gừ sát bên, cắt dòng ký ức đang tuôn chảy ồ ạt trong Mike. Mike rút súng ra bắn tá lả, nhưng lũ sói ma mảnh lại kéo sát Tom đi. Mike lại chìm vào ảo giác, không còn biết đâu là thực, đâu là mộng. Suốt 2 ngày qua, ngoài những lúc đối đầu với cái nóng như thiêu đốt của sa mạc, cái rét như xé thịt ban đêm, hay cái đói muốn hạ knock out Mike mấy bận, thì hầu như lúc nào tâm trí Mike cũng đầy ắp mới ký ức hỗn độn. Mike đang đi vào lục tung quá khứ, tìm ra manh mối khổ đau, chứ biết làm gì bây giờ trong lúc này. Mike nghe tiếng bíp bíp, định thần một hồi mới nhận ra đó là chiếc máy điện tim trong phòng của mẹ trong bệnh viện. Mẹ Mike đang trìu mến nhìn Mike khẽ bảo: đừng sợ hãi, bước tiếp qua những lần dừng chân. Một người thật sự mạnh mẽ là người chân thật và tốt bụng. Hãy để mẹ đi, mẹ không sợ hãi nữa. Mike lại ăn cái đấm trời giáng của ba và những lần miệt thị như kim châm múi sát của ông. Nhưng rồi Mike lại xót xa trước sự ăn năn của ông khi mẹ Mike qua đời. Màn đêm lại buông xuống sa mạc hoang lạnh. Bất ngờ đài gọi tới báo hãy ráng chờ thêm 17 tiếng nữa. Vì lý do quân đội không rút về kịp, Mike lại lôi ký ức trở về với thực tại. Với Mike, trong giây phút Mike đang sẵn sàng đối mặt và nhìn kỹ chân tướng, biết là đau nhức lắm, nhưng Mike dường như đang dần tìm thấy lối ra. Bỗng Tom từ đâu bước tới, trực diện với Mike, thẳng thắn nói Mike đã sở dĩ làm khổ Jenny hay gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ xung quanh là vì Mike có vết thương và ba của Mike đã vô tình gây ra vết thương đó. Tom khẳng định Mike rất yêu vợ, chẳng qua vì không làm chủ được vết thương của mình thôi. Thậm chí Mike cũng rất thương ba chứ không có uất hận như là Mike nghĩ. Và đó chính là lý do mà Mai vẫn kiên trì giữ gìn mạng sống. Mai muốn sống cho những người thân của mình. Đó là điều mà Tom rất hiểu bạn của mình. Mai im lặng thừa nhận. Rồi bỗng nhiên ba của Mai cũng xuất hiện giữa sa mạc. Mai lại rút súng ra. Nhưng khi ba tiến tới gần, chìa tay ra ôm chầm lấy Mai, thì bao nhiêu oán hờn như rơi rụng hết. Mai cũng siết chặt ba. Chắc là Mai cũng đã nhớ ba mình nhiều lắm. Mai mỉm cười chào mẹ nhẹ nhàng ra đi trong bệnh viện. Mai bước tới gần Jenny để thành tâm tạ lỗi, rồi Mai lại quay sang ôm ba trong dáng dấp tiều tụy. Phần cuối bừng tỉnh. Mai sắp ngã xuống vì kiệt sức thì trời ạ, đoàn quân cứu viện đã tới. Nhưng họ ở quá xa, không tìm thấy Mike. Trong khi pin của radio yếu quá nên Mike không thể báo cho họ biết là mình vẫn còn đang sống sót và đang ở vị trí nào giữa sa mạc mênh mông. Còn một pháo phát sáng báo hiệu SOS, nhưng nó lại bị gió bão hôm trước hất tung ra kia và nằm cách Mike chừng khoảng 3-4 bước. Mike ơi, mày có dám bước tới để lấy không? Nếu mày bước thì cơ hội sống chỉ có 7%. Còn nếu mày không bước thì không chỉ có nước chết thôi, vì đoàn quân cứu viện đang sắp bỏ đi rồi. Mày định thần, quyết định dở chân ra khỏi trái mìn, nhào tới cả sải. Bùm! Tiếng nổ đó chỉ đang có trong đầu Mike, còn trái mìn bên ngoài vẫn im re. Thế mà Mike vẫn lảo đảo té xuống. Không ngờ là trái mìn mình đã cố gắng đè nắp nó suốt 3 ngày qua để nó đừng có nổ, giờ nằm trơ hơ đó. Vậy là sao? Mình may mắn lọt vào cơ hội sống sót 7% đó sao? May chồm tới cào cát ra để đào trái mìn lên. May linh cảm có điều gì đó bất ổn, vì ngay sau khi phát hiện ra mình đang đứng trên trái mìn, thì May đã cẩn thận dùng con dao để kiểm tra đàng hoàng rồi mà. Sao bây giờ trái mìn bỗng trở nên nhẹ hẳn và như không giống trái mìn thật vậy? May cầm trái mìn lên tá hỏa. Chúa ơi, nó không phải là trái mìn. Nó có nắp, và khi Mai bật nắp ra thì bên trong là có đựng 2 chú lính thủy bằng nhựa, đó là cái lon Digo hoặc là cái lon đựng thức ăn khô đã rỉ sét. Mai ngã xuống cái đùi, khóc rú lên không ra hơi, tức muốn vỡ ngực. Ai chơi trò quái quỷ này? Ai đã giăng ra cái bẫy này để hành hạ Mai suốt 3 ngày dở sống dở chết trên cái sa mạc cháy da cháy thịt này? Mai chứ ai? Mai đã tin chắc bẽm vào trí tưởng tượng của mình. Mai không trực tiếp nhìn thấy trái mìn mà lại tin đó là thật, là trái mìn, là vật nguy hiểm, để rồi tự chôn chân vào đó đến sắp chết. Mà cái chết cũng có thể xảy ra ngay khi hết thực phẩm hay khi bị bầy sói thịt tươi giữa đêm mất cảnh giác và thiếu liều mình chiến đấu, hay cả vì tuyệt vọng rồi tự sát. Mai ơi, sao mày lại làm như vậy? Nhưng khoan, nhìn lại xem, sao Mai thấy lòng nhẹ tên như bay bổng trong phút giây này vậy? Mai biết rồi, vì nhờ mắc kẹt giữa bãi mìn mà Mai đã hóa giải được nỗi khổ niềm đau bấy lâu, tháo gỡ được nút thắt của cuộc đời mình. Cũng như chuyện đạp mìn, Mai đã từng tin rằng mình đúng, luôn luôn đúng mà không cần phải thay đổi gì cả. Mai cứ sống theo kiểu của mình, ai sai là chuyện của họ. Nhưng khi Mai mở lòng ra, nới dung lượng trái tim thêm một chút, bước thêm một bước nữa trong cuộc hành trình cuộc đời, để ít nhất thoát khỏi chỗ mình đang bám trụ, thì quả nhiên mọi sự tốt đẹp đã sẵn sàng chào đón, không có sự nguy hiểm hay chết chóc gì như Mai đã từng nghĩ. Mà thật ra, bất cứ kẻ nào khi bị trúng thương tâm lý rồi thì cũng đều phản ứng như Mai thôi, thà chết trong vòng an toàn, hơn là liều lĩnh bước tới để giành lấy sự sống quá mạo hiểm. Mai cũng kịp thời tung trái pháo phát sáng lên, kịp thời trở về tiếp nhận con người mạnh mẽ, kiên cường của mình, kịp thời về lại gia đình, kết nối lại tình thâm. Các con thấy gì nơi mình từ câu chuyện này hả? Phải bước tiếp thôi. Bây giờ mời để chúng nghe bài hát Tám Chữ Có của nhạc sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý và phần trình bày của ca sĩ Thái Trinh.
Thank you.
Có những giấc mơ tựa như cánh buồm và chờ cơn gió để vút lên. Và có những vết thương 10 năm đứng âm thầm và chờ cơn mưa để sống lại. Rồi có những bước chân dài hơn những con đường về nơi tâm vắng lặng. Có giấc mơ vạn năm vẫn u sầu, chờ bàn tay đến lấy. Có tiếng ca là hương lá trầm gọi người mê thức dậy. Có chuyến đi dài hơn đất trời và không thể đến nơi. Có tiếng kêu là im ắng im lìm là không thể hát về. Nó cần những cái chất liệu, nó cần những cái chất xúc tác, nó cần một cái gì đó nó khác tình trạng chúng ta đang là đó, cái trình độ chúng ta đang có, cái năng lượng chúng ta đang sở hữu, thì chúng ta mới vượt qua được cái vách sầu của mình, những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Mà trong cái tuệ giác của Đức Phật thì Đức Phật nói đó chính là năng lượng chánh niệm, sự tỉnh thức. Nó có sẵn trong mỗi con người chúng ta. Chúng ta không thể nào dùng những cái liệu pháp bên ngoài, thuốc hay là thần lực, quyền lực gì bên ngoài để có thể chữa trị vết thương của mình. Chúng ta cũng không thể dựa vào cái tình thương của ban bố của người ấy, dựa vào trong chờ, hy vọng chờ đợi sự cứu rỗi của người ấy để chúng ta chữa lành được vết thương trong tâm hồn của mình. Cái thứ có thể chữa lành vết thương trong tâm hồn của mình là ở trong chính chúng ta mà thôi. Chánh niệm, sự có mặt trở về của chính mình với một tâm hồn trong trẻo. Có thể khi mình trở về, tâm hồn mình nó vẫn còn vẫn đục lắm, nhưng mà gạn đục khơi trong. Trong cái tâm hồn nó còn đầy ô nhiễm, nó còn mệt mỏi, nó còn căng thẳng, nó còn nhiều thành kiến, định kiến, nó còn nhận xét, nó còn đánh giá về cái đối tượng đó. Nhưng mà cứ trở về đi, lắng lòng, tiếp tục phát triển chánh niệm, thì một lúc nào đó chánh niệm nó sẽ bắt đầu nó trong lại từ từ. Cái nhìn của chúng ta về đối tượng bắt đầu nó thuần khiết trở lại. Và nhìn đối tượng như chính đối tượng nó đang hiện ra. Cái này gọi là chánh niệm. Còn nhìn đối tượng như chính mình hiện ra, cái đó gọi là tà niệm hay là thất niệm. Và thường mình nhìn theo cái kiểu của mình, theo cái cảm xúc đang có, theo cái cảm tình đang có, theo cái vết thương, cái uất hận đang có, cho sai bét, tri giác sai lầm, wrong perception, là cái thứ chúng ta luôn luôn mắc phải mỗi ngày trong đời sống. Và cái điều đáng buồn đó là chúng ta bị mắc phạm sai lầm, rơi vào tri giác sai lầm ngay chính người thương yêu nhất của mình, người ân tình của mình. Tại vì sao? Tại vì họ đã lỡ làm tổn thương chúng ta, vô tình làm tổn thương. Và khi bất kể một đối tượng nào, dù là có ân tình nhiều, ân tình ít, không ân tình gì đi chăng nữa, mà đã làm tổn thương chúng ta rồi, thì tự động một tâm hồn yếu đuối nó hiểu rằng đó là kẻ thù, đó là kẻ nguy hiểm, đó là kẻ cần phải tránh xa. Và từ đó chúng ta xây dựng luôn một cái nhìn, một cái quan điểm, một thành kiến, đó là kẻ nguy hiểm, đó là người làm khổ mình. Mà ai vậy? Cha mình, mẹ mình, con mình, vợ chồng của mình, người thân yêu nhất của mình. Không ai mà người thương mình mà muốn làm khổ mình. Họ làm khổ mình có thể là vì họ không kiểm soát được cảm xúc của họ. Họ cũng có những vấn đề về tâm lý, họ cũng có những nỗi khổ niềm đau, có những vết thương trong lòng. Hoặc là tại vì họ vô tình, họ không hiểu cái điều đó có thể làm tổn thương đối với mình mà thôi. Nhưng mà khi mà mình sống trong thất niệm, mình sống trong những cái quan kiến của mình đóng khung cái nhìn mình lại, mình tin điều đó là đúng. Giống như mình đang đứng trên một trái mìn, Mike đang đứng trên một trái mìn. Tại vì thấy người trước đã đứng trên một trái mìn và đã chết, sợ sợ trước mặt mà sao không dám tin được. Cho nên cái nỗi sợ hãi, cái sự hoảng loạn, cái sự mất lý trí, sự thiếu bình tĩnh, cộng với vết thương ở trong lòng, mà nó ra cái kết quả đó là tin chắc mẻm rằng mình đang đứng trên một trái mìn. Và 3 ngày trời sống trong sợ hãi, hoảng loạn, căng thẳng, tưởng là cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng nhờ đó, nhờ cái khổ đau đó mà May mới dám đủ can đảm để quay về đối diện với chính con người của mình. Thì bây giờ không nhìn vào đây thì nhìn vào đâu bây giờ? Giữa sa mạc mênh mông có gì đâu để nhìn. Đâu có điện thoại, đâu có internet, đâu có Viber, đâu có wifi, đâu có coffee, đâu có âm nhạc đâu. Bây giờ chỉ có sa mạc và bên trong thôi. Nhìn vào bên trong nó còn ấm hơn là nhìn vào sa mạc. Sa mạc ban đêm thì lạnh lẽo, ban ngày thì nóng vô cùng. Nhìn vào bên trong nó cũng kinh khủng khiếp lắm. Nhưng mà nhờ cái thời khắc đó mà Mai đã nhìn sâu vào để thấy cái vấn đề nó không như mình nghĩ. Có thể lúc đó cận kề với cái chết rồi, còn gì nữa mà hơn thua. Cái tâm xả nó cao hơn. Có thể cận kề cái chết rồi thì bây giờ biết trân quý những gì còn lại. Và có thể lúc đó không còn gì để nắm bắt, để rượt đuổi. Tâm nó có sự tĩnh lặng nhất định. Cho nên là Mai đã quay về để nhìn lại toàn bộ câu chuyện của mình. Thì đúng là có vết thương của ba đem đến, những cái đấm vì sân hận hay là vì có những cái hiểu lầm nào đó, có những cái bức xúc trong tâm lý nào đó mà đã để lại cái vết thương rất sâu nặng trong lòng Mai. Rồi Mai lại tiếp tục trở thành nạn nhân của cái vết thương của ba mình, của nỗi khổ niềm đau của ba mình, mà trở nên hành hung với vợ, với bạn bè của mình. Nhìn một chuỗi sự kiện diễn ra bằng con mắt mới, bằng giây phút thần thánh đó, mà Mai đã thấy ra được sự thật. Hóa ra là từ trước giờ mình chỉ nhìn vấn đề, tiếp cận vấn đề chỉ có một bên thôi. Mình không thấy hết vấn đề, mình không thấy hết nỗi khổ niềm đau của những người đã đem tới niềm đau nỗi khổ cho mình. Mình chỉ tin rằng mình là nạn nhân duy nhất, và mình đông nhất toàn bộ con người của mình với cái vết thương đó, để rồi bỏ cuộc đời mình đi, không biết làm gì hết, chỉ biết đi lính thôi. Đi lính để giết chết cuộc đời của mình, để nướng cuộc đời của mình. Và rồi Mai đã tìm ra được cái manh mối, cái đầu mối, cái nguyên nhân chính yếu của những cái nỗi khổ niềm đau bấy lâu nay của mình. Đó là sự chấp chặt của mình, sự thiếu mở lòng của mình, sự thiếu nhìn lại, mà nhìn lại một cách trong trẻo nhất, thành thật nhất, chính xác nhất. Mà làm sao Mai có thể làm được điều đó? Trừ phi Mai phước gặp thiền sư nào giữa đường, còn không thì phải đạp trên trái biển, phải đứng đó bất động, không có thể cục cửa, không có thể chụp bắt được nữa, thì mới bắt đầu chịu quay về, đem hết 100% con người mình ra để nhìn vào vấn đề, thì mới thấy được vấn đề. Chúng ta đang đứng trên những trái mìn của mình, những cái không có thật. Chúng ta ít có xét lại những cái suy nghĩ hay là những cảm xúc, nói chung là những cái phản ứng của mình. Mỗi lần mình gặp người đó là mình rung lên, mình tức giận, mình lồng lộn, và mình tin rằng là mình phải làm như vậy để tự vệ. Người đó sai và mình đúng, mình phải làm như vậy. Tại vì người đó đã từng làm cái gì mình thì mình mới phản ứng như vậy chứ. Và cái chuyện này cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu năm trời rồi, không có một sự thay đổi nào hết. Tại vì sao? Mình tin rằng đây là bản năng tự vệ tự nhiên của mình thôi. Cũng giống như cái việc mà mình đi theo những cái ham muốn thèm khát của mình. Khi mà lên cơn thèm khát rồi mình cứ đi theo vậy thôi. Mà nhiều khi mình đi như vậy là tại vì trong ký ức nó nhớ. Tại mình đã lưu trữ ở trong đầu rồi, thì cái lúc mà mình muốn đi tìm một cảm giác dễ chịu, lúc mình thoát ra khỏi một cảm giác khó chịu, thì nó đi lục lạo ở trong ký ức để tìm thêm cái gì có thể phục vụ cho cái chuyện này. Thì cái ký ức đó cung cấp cái thông tin là bạn phải thực hiện cái khát khao về thể xác của mình chẳng hạn. Và mình cứ đi theo vậy thôi. Thì cớ chớ bao giờ mình dừng lại để xét là tại sao mình phải làm như vậy. Và khi mà mình có đủ bản lĩnh, trong một nhân duyên nào đó mình đủ can đảm để ngồi xuống nhìn lại cái dòng cảm xúc đó, thấy không cần thiết, thấy chẳng là thật, nó không có thật, cái mong muốn đó không có thật. Tại vì nhiều khi mình thực hiện cái mong muốn đó rồi mình lại hối hận, cảm thấy tiếc nuối. Cho nên khi mình đủ tỉnh, đủ mạnh dừng lại, mình xét từng cái diễn biến tâm lý của mình đó, thì mình thấy nó không thật nhiều lắm. mà mình đã từng đi theo, đã từng tin nó là thật, đã từng đồng nhất, đã từng tôn vinh và cho nó là một phần trong đời sống của mình. Thì với những cái cơn giận, những cơn điên tiết cũng vậy, nếu mình ngồi mình xét lại thì mình thấy rằng không đáng để làm như vậy, không nhất thiết phải phản ứng như vậy. Mà sở dĩ mình phản ứng như vậy là không phải tại vì đối tượng có vấn đề không, mà mình cũng có vấn đề. Mình nhớ mà, có những lúc mình khỏe, có lúc mình ổn, mình đâu có phản ứng vậy đâu. Mà mình phản ứng như vậy thường là những lúc mình không khỏe, mình cạn kiệt năng lực. Thường là vết thương 10 năm trở lại. Thường là mình đang ở trong một cơn mê. Cho nên khi một người đang đứng trong cơn mê, nhìn mọi thứ là điều sai bét hết. Người thương mình hay là cái người mà làm khổ mình, có thể họ đã xấu mình trong một cái thời điểm nào đó, đã không đủ tử tế với mình trong một thời điểm nào đó, nhưng đó không phải là toàn bộ con người của họ. Và kể cả trong giây phút này họ không có cái ý đó, họ không có cái thái độ đó, họ hiện ra trước mình với một cái tâm rất là thành khẩn, rất là dễ thương, rất là chân thành. Họ không phải là người của ngày hôm qua, không phải là người của 10 năm trước, mà tại sao, cớ làm sao mình vẫn nhìn họ như là người của 10 năm trước, người của ngày hôm qua đã từng để lại những cái vết thương trong lòng của mình. Cho nên Đức Phật nói chúng ta khổ, không phải khổ vì giây phút này đâu, chúng ta khổ vì chúng ta bị quá khứ hành hạ. Chúng ta thoát được nanh vuốt của quá khứ thì chúng ta thoát khổ. Ít ai mà khổ trong giây phút này, trừ khi chúng ta đang có một cái bệnh tật, đang có biến cố gì đang xảy ra. Nhưng mà thường nó xảy ra trong một cơn 15-20 phút, 1 giờ, 2 giờ là chấm dứt. Nó chuyển qua trạng thái trung hòa, cân bằng. Tai nạn đã qua rồi, biến cố đã hết rồi, mà vết thương vẫn còn ở lại. Chữ chắc chặt trong lòng, sự hận thù nó vẫn còn. Cho nên khổ đau không bao giờ thoát được. Cho nên trong một cái nhân duyên đặc biệt nào đó, để mà mình bước thêm một bước nữa, bước ra khỏi trái niệm, ra khỏi cái giới hạn của mình đang có, mình hãy làm một cái gì đó khác mình trước đây thử xem. Thiền đi, thực tập đừng nhìn vào đối tượng đó nữa, nhìn vào cảnh vật xung quanh, nhìn vào thiên nhiên, tập đưa tâm mình về với hơi thở, với bước chân, với chính mình. Thử làm đi, bước thêm một bước nữa, nâng một cái trình độ lên một bậc nữa, nới cái tầm nhìn mình rộng hơn một chút, thử làm một cái gì đó khác đi. Đừng có lặp đi lặp lại cái thói quen cũ, để rồi vết thương nó cứ lặp đi lặp lại, cái khổ đau nó vẫn còn nguyên đó. Và khi mình thử trải nghiệm đời sống tỉnh thức, chánh niệm, nhìn soi rọi vào từng cái phản ứng tâm lý của mình, mà chỉ cần quay về an trú ở trên thân, trên hơi thở, trên bước chân, an trú trên cảnh vật xung quanh đang có mặt trong giờ phút hiện tại, là mình đã thoát khổ rồi, thoát khỏi nanh vuốt của quá khứ. Mặc dầu khổ đau nó cũng không có chịu thua đâu, nó lại rượt đuổi tiếp. Cho nên an trú trong hiện tại chưa đủ, hiện pháp lạc trú là chưa đủ. Chánh niệm lại tiếp tục phát triển mạnh hơn, đó là nhìn thẳng vào chính cái con quái thú đó, soi thẳng vào tâm của mình, quán tâm, quay vào, nhìn sâu vào phản ứng tâm lý của mình. Nhưng lúc ấy chúng ta nhìn vào bằng một năng lượng mới, năng lượng của chánh niệm. Còn nếu chưa có tu luyện, chưa phát triển chánh niệm, mình nhìn vào thì nhìn bằng vết thương thôi, nhìn bằng năng lượng cạn kiệt, nhìn bằng con mắt cũ, con mắt của thành kiến, thì không giải quyết được vấn đề đã đành, mà chỉ làm cho tình trạng trở nên tồi tệ. Cho nên chỉ có chánh niệm mới có đủ sức đẩy lùi khổ đau. Đức Phật nói chúng ta không cần đẩy lùi khổ đau. Đừng có dùng ý chí nữa. Đừng có dùng hết sức bình sinh mình ra nữa. Không cần. Công việc của một thiền sinh đó là quay về phát triển chánh niệm. Cứ để khổ đau ở đó đi. Mà khi chánh niệm nó đủ mạnh rồi, đủ tràn trề sinh lực rồi, thì tự động chánh niệm nó sẽ lên đường để hóa giải khổ đau, tự động thôi. Chúng ta không cần làm gì cả, không cần ngồi đó để bầm cái nỗi khổ niềm đau chúng ta ra, không cần dùng bất cứ một cái lực gì để đè xuống cái vết thương của mình hết. Chỉ đã ngồi chăm sóc vết thương, ngồi chơi với vết thương, với tất cả sự ưu ái, sự quan tâm, sự yêu thương, với năng lượng chánh niệm, thì tự động chánh niệm nó đủ chất liệu, đủ tố chất để chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn. Hãy để chánh niệm làm việc đó. Hãy để con người trong trẻo, hồn nhiên chúng ta làm việc đó. Đừng sử dụng con người cũ kỹ, con người đầy vết thương nữa. Thì chỉ cách đó chúng ta mới chấm dứt được khổ đau. Và chúng ta chỉ có thể tin tưởng điều này một cách tuyệt đối khi chúng ta bắt đầu thiết lập đời sống chánh niệm. Chỉ cần có một chút chánh niệm là thấy khỏe nhẹ trong lòng. Chỉ cần có chánh niệm thì chúng ta đã bắt đầu kết nối được với những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Chỉ cần có chánh niệm là mình đã có thể có đủ sức để mà nhận diện và để mà ôm ấp những cái vết thương dù là sâu thẳm nhất ở trong tâm hồn của mình. Bây giờ mời đại chúng nghe bài hát Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa qua tiếng hát của Thái Trinh. tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi. Bên kia đồi bao giờ cũng hấp dẫn hơn là ở bên đây đồi. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Nhưng mà trước đó thì chú ngựa hoang nghĩ rằng là hạnh phúc là ở bên dãy đồi xanh xa kia. Xa thì nhìn thấy rất là xanh, nhưng mà tới gần đi rồi biết nó cũng úa, nó cũng già chát, nó có nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà nhìn xa thì nó rất là hấp dẫn. Tương lai bao giờ cũng hấp dẫn hơn hiện tại. Cho nên không biết từ bao giờ đó, con người sống trong trời đất này đó, lúc nào cũng tin vào những giá trị sắp xảy ra, chứ không tin vào giá trị đang xảy ra. Tin vào cái hạnh phúc mờ mờ, ảo ảo, chưa nắm bắt được. Tự tưởng tượng ra nó hấp dẫn vậy thôi. Mà không tin vào cái mà mình đang nắm bắt, mình đang sở hữu, đang có được. Cho nên hạnh phúc là bên kia đồi. Và chú ngựa hoang đã phi nước đại, ngày đêm để rượt đuổi theo những cái khát khao, những cái mong cầu của mình, cái gọi là hạnh phúc của mình. Để rồi kiệt sức, chưa đến được đồi bên kia, vẫn còn ở bên đồi bên này. Nhưng mà cần phải ăn cỏ, cần phải uống nước. Thì bây giờ cũng phải ăn, phải uống thôi. Nhưng mà chú ngựa hoắc nhiên tỉnh ngộ. Bỗng dưng thấy rằng cỏ hàng ngày mình vẫn thường ăn đây, suối hàng ngày mình vẫn thường uống đây. Sao hôm nay hạnh phúc vô cùng? Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Đạp lên hạnh phúc mà đi mỗi ngày, mà nói là không có hạnh phúc. Tại vì cái tâm đi tìm một cái nơi khác. Khổ đau cũng vậy. Muốn thoát khổ đau, nó không có ở ngoài kia đâu. Nó không phải do người kia đâu. Đừng có chờ đợi hy vọng một cái gì ở bên ngoài. Có chăng chỉ là một sự yểm trợ, một sự nâng đỡ, một sự động viên, vỗ về, một sự truyền cảm hứng, hay là một con đường được hướng dẫn. Còn phải đi là đi trên đôi chân của mình. Thuốc để chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn là ở bên trong chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta cần trung tâm thiền, chúng ta cần bác sĩ tâm lý, chúng ta cần đội ngũ chuyên viên hỗ trợ, chúng ta cần chương trình thời khóa, cần thiên nhiên, cần thực phẩm lành tính, vân vân, có rất nhiều thứ bên ngoài để hỗ trợ. Nhưng mà để chữa lành vết thương trong tâm hồn thì thuốc chính là vẫn ở trong mỗi con người chúng ta. Thuốc là gì? Thuốc là sự an trú, sự thư giãn, sự thảnh thơi, sự bình an, sự tự do, sự yêu thương. Tất cả những thứ đó mà nó ứa ra được là vết thương tâm hồn được chữa lành. Tại vì chúng ta mất những thứ đó nên chúng ta mới bị trầm cảm. Mà bây giờ những thứ đó đâu mà lấy? Chỉ ở bên trong chúng ta thôi. Cho nên là tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi gọi những bình yên nào ghé chơi. Đâu có tìm bình yên ở bên ngoài được. Nhưng mà khi tôi dừng lại, thấy hoa vàng trên cỏ xanh ngay dưới chân tôi đây, và lòng thấy yên bình vô cùng. Và khi mà tôi không còn đổ thừa nữa, không còn truy sát nữa, tôi dừng lại, tôi quay về, thì tôi nhìn thấy những cái chất liệu mà có thể chữa lành vết thương trong tâm hồn nó có ở trong tôi đã đành rồi. Mà tôi còn thấy một điều kinh khủng nữa, đó là vết thương đó không có thật, hoặc ít nhất là nó không có khủng khiếp như tôi nghĩ. Tôi đã đồng nhất vào nó, trở thành một với nó từ bao giờ, và tự tôn vinh những khổ đau của mình. Đầu năm 2018, ở Mỹ có đăng một cái bài báo là khi mà WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, công bố ngày trầm cảm, thì người ta đua nhau nhận mình trầm cảm. Hội chứng của những người tự nhận mình trầm cảm có ít cũng xích cho nhiều. Tại vì trầm cảm á, nó có quyền lợi lắm đó. Trầm cảm là không ai được đụng tới mình à, nghe. Trầm cảm có quyền nổi cơn, nổi điên bất cứ lúc nào à, nghe. Trầm cảm có quyền ngủ dùi một đống từ ngày này qua ngày khác, không cần chịu trách nhiệm cho ai hết à, nghe. Trầm cảm có quyền lên cơn bất cứ lúc nào. Vì tôi trầm cảm cho nên bạn phải tôn trọng tôi. Nó có những con người như vậy. Và chúng ta đã hiểu sai về mình nhiều lắm. Trong đó có hiểu về những vết thương trong lòng của mình có ít, và tưởng tượng cho nhiều. Hoặc là Đức Phật nói, thậm chí khi mà chánh niệm của mình đạt tới một cái mức độ cực mạnh rồi đó, nhìn vào vết thương thấy nó không có thật, nhìn vào chân tướng của nó không có thật, vô vô minh diệt vô vô minh tận. Không có vô minh đâu mà diệt, không có vô minh đâu mà tận. Thật ra quá trình tu luyện không phải là quá trình để mà diệt trừ khổ đau, mà là quá trình để trở về tiếp nhận con người chân thật, tỉnh thức của mình, tự động khổ đau nó rơi rụng. Vì mình sống với con người mê lầm, con người giới hạn của mình, cho nên khổ đau nó mới hình thành. Vì mình đã đồng nhất mình vào cái vết thương đó, tối ngày cứ mân mê vết thương, bị vết thương chi phối, trở thành một vết thương, cho nên nó là thật. Nhưng khi lùi lại quan sát, không cung cấp thức ăn nữa, không chiều chuộng nó nữa, dùng năng lượng chánh niệm để soi rọi vào, thì vết thương ấy tan biến đi, không tồn tại được nữa. Dĩ nhiên là cái nhìn lần đầu thì không đạt được cái trình độ đó đâu, phải nhìn cả trăm cái ngàn lần. Trong năng lượng chánh niệm thì bỗng dưng thấy vết thương nó không còn, không có mặt. Rất là khủng khiếp. Chúng ta đứng trên một cái lon ly gô hay cái lon đựng thức ăn gì đó mà tưởng là trái mịn, trải qua ba ngày đứng giữa sa mạc như điên rồi, còn chúng ta có thể là ba tháng, ba năm, 30 năm trời rồi mới thoát được cái trái mịn đó. Nói như cái ông lão thổ dân đó đó, thật ra ông lão thổ dân đó là chánh niệm đó quý vị, là lý trí của mình đó. Nó nói với cái con người ngu si của mình, đứng chửi qua chửi lại một trận xung chiến giữa chánh niệm và thất niệm. Lũi đầu vô bãi mìn chi cho đạp mìn, phải không? Không lũi thì không đạp. Và chúng ta sống mòn, chết mòn bởi cái sự tưởng tượng thái quá của mình, bởi những tri giác sai lầm của mình. Chừng nào chúng ta vẫn còn đuổi theo cảm xúc, sống theo vọng tưởng, sống trong thất niệm, là giờ đó chúng ta vẫn còn mắc kẹt dài dài vào những tri giác sai lầm. Chỉ khi nào chúng ta trở về thiết lập đời sống tỉnh thức, biết mình đang nghĩ gì, chịu trách nhiệm cho mỗi suy nghĩ của mình, biết mình đang có cảm xúc gì, quan sát từng dòng cảm xúc của mình, chừng ấy chúng ta mới thoát ra khỏi bãi mìn, chúng ta mới không đạp những trái mìn tưởng tượng. Quý vị dỡ chân lên, bước tiếp. Chỗ quý vị đang đứng nó không phải là chỗ nguy hiểm đâu, phía trước không phải là chỗ nguy hiểm đâu. Hãy mở lòng ra, hãy làm cho cuộc đời mình nó rộng lớn hơn. Hãy học hỏi cái gì đó đi, đào luyện cái gì đó đi, để thoát khỏi tình trạng của mình. Đừng có nằm ườn ra đó. Không ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình bằng chính mình đâu. Không ai có thể giải cứu cuộc đời mình bằng chính mình đâu. Hãy đứng lên, bước tiếp, bước ra khỏi những giới hạn tầm thường của mình, để thấy cuộc đời đẹp như thế nào, để thấy con người của mình nó không chỉ là những nỗi khổ niềm đau đó, mình còn là những gì rất là tinh anh, rất là tuyệt vời, còn vô số những điều kiện hạnh phúc đang bao quanh chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta sống tỉnh thức, sống trong chánh niệm, thì hạnh phúc mới có mặt trường tồn với chúng ta được. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Mời quý vị nghe một tiếng chuông. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta hết giờ rồi. Bây giờ chúng ta có 15 phút nữa là 6 giờ. Bây giờ mời đại chúng nghe một bài hát hôm nay tôi nghe của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một bài rất là vui. Mời Minh Đức và Phương Thảo. Bình minh
con tim bạn bè bao la. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe thấy cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sông kia. Tôi thấy màu xanh hát trong lời dỗ, và thấy bình minh khóc trên ngọn lá. Tôi thấy ngày thật lạ, sao xuyên từng nỗi nhớ. Cho nên tôi yêu trái tim không lặng lẽ như con tim bạn bè bao la. Để hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tiếng cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sau kia.
Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ,
và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ.
Tiếng bước về thật nhẹ, sương khoáng mềm vai phố.
Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề như con tim bạn bè băng ba.
Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề như con tim bạn bè băng ba.
Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề những con tim bạn bè.
Bây giờ xin mời đại chúng nghe ba tiếng chuông để chúng ta kết thúc buổi pháp thoại ngày hôm nay, và xin hẹn gặp đại chúng ở trên YouTube ha, mỗi ngày. Rồi hy vọng có đủ nhân viên để chúng ta tiếp tục có những buổi pháp thoại trực tiếp như vậy. Xin cảm ơn đại chúng.